Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret. Dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời của Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon Phêrô, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong thì người bảo ông Simon, hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp lại, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời thầy thì tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rất cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài đến chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói rằng, lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Zebede là Jacobê và Gioan, bạn trai với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết tất cả mọi sự để theo người. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Ý nghĩa của mẻ cá và ơn gọi của các tông đồ đầu tiên được Thánh Luca ghi lại trong tin mừng hôm nay sẽ được sáng tỏ nếu chúng ta nắm bắt được quan niệm của người Do Thái về biểu tượng của nước, cách riêng là của biển cả. Là bởi vì đối với người Do Thái, biển cả chính là nơi cư ngụ của thần dữ Satan, những thế lực chống lại Thiên Chúa. Trong niềm mong đợi chung thì người Do Thái tin rằng chỉ có đấng cứu thế được Thiên Chúa sai đến mới có đủ uy quyền để chế ngự biển cả và giải thoát tất cả những ai đã, đang và sẽ bị chôn vùi trong đó. Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ thấy được quyền năng giải thoát của Ngài khi thực hiện mẻ cá lạ lùng trước mặt các ông hôm nay. Và chiếc lưới được thả vào lòng biển cả để vớt cá lên, đó là hình ảnh của công cuộc cứu chuộc mà Chúa Giêsu đang thực hiện. Chúa Giêsu đến để lôi kéo con người khỏi vực sâu của tội lỗi và của sự dữ. Chính trong ý nghĩa này mà Chúa Giêsu đã dùng kiểu nói đánh lưới người mà Ngài sẽ trao phó cho các môn đệ và giáo hội mà Ngài sẽ thiết lập sau này. Trở thành những ngư phủ đánh lưới người có nghĩa là tham dự vào công trình cứu độ của Chúa Giêsu. Và tin mừng hôm nay muốn nhấn mạnh đến sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa trong đời sống giáo hội cũng như của mỗi một người chúng ta đây. Phúc âm nói rất rõ là trước khi Chúa Giêsu xuất hiện thì Phêrô và các tông đồ đã phải thức suốt đêm đánh cá nhưng lại chẳng có được một con cá nào. Thế nên khi Chúa Giêsu đến và ra lệnh cho các ông phải thả lưới thêm một lần nữa thì các tông đồ đều cảm thấy uể oải và chán ngán. Đến nỗi Phêrô phải lên tiếng mà nói rằng, thưa thầy, cả đêm chúng con đánh cá mà không được con nào. Nhưng thể theo lời thầy, con sẽ thả lưới. Tôi thích nghĩ rằng khi ông nói câu này thì ông cũng chẳng có trông mong và đặt nhiều hy vọng vào mẻ lưới này đâu. Nhưng sự khác biệt lại trở nên rất rõ giữa một bên là sự vắng bóng của Chúa Giêsu, một bên là có sự hiện diện của người. Các ông bắt được cá rất nhiều, đến nỗi lưới gần rách. Chắc hẳn các ông, cách riêng là Phêrô, rất đỗi ngạc nhiên về sự khác biệt này. Từ lúc ấy, ông mới biết họ bất toàn nếu không có Chúa Giêsu. Và không những ý thức rằng mình bất toàn, mình hữu hạn, mình yếu kém, mà còn nhận ra mình chính là con người tội lỗi. Tôi nghĩ đó là một ý thức rất sâu đậm của Phêrô. Phêrô phục mình dưới chân Đức Giêsu và nói rằng: Lạy Ngài, xin hãy xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Ý thức và sống cho đến cùng thân phận ấy là cả một cuộc chiến đấu cam go. Có lẽ hơn ai hết, Thánh Phêrô đã cảm nghiệm được sự yếu đuối mỏng giòn của con người chính mình khi chối Thầy. Cả cuộc đời ngư phủ đánh lưới người của Phêrô chỉ trở nên hiệu quả khi sống trong sự ý thức này. Càng thấy mình yếu kém, con người càng sống gắn bó với Thiên Chúa. Càng thấy mình vô dụng, con người lại càng trở nên hữu hiệu trong quyền năng của Thiên Chúa. Thế nên Thánh Phaolô mới nói trong thư của Ngài rằng: Tôi vinh vang trong tất cả những yếu đuối của tôi, vì chính khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Chúa Giêsu cũng đã quả quyết chân lý này khi nói rằng: Không có Thầy, các con không làm gì được hết. Rất nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người chúng ta cảm thấy như mình thất vọng và bất lực trước những trách nhiệm được Thiên Chúa trao cho. Là những sinh viên, đôi khi ta cảm thấy chán nản vì những kết quả không mấy khả quan, và cách riêng khi đem so sánh với những bạn bè cùng lớp có tương lai sáng rực hơn mình. Thế rồi ta bắt đầu cảm thấy thất vọng và không muốn vươn lên. Lúc ấy ta biết ta cần Chúa. Là những bậc cha mẹ trong gia đình, nhiều khi ta cảm thấy bất lực và thất vọng khi phải chứng kiến những cảnh con cái bất phục cha mẹ, và rồi tệ hơn là bỏ nhà đi hoang, bước vào con đường tội lỗi. Rất nhiều cha mẹ gặp cảnh khốn khó trong gia đình thường hay chia sẻ rằng những gì con cái họ đang quấy phá đều nằm ngoài tầm tay và sức tưởng tượng của họ. Vì vậy họ cảm thấy như tuyệt vọng, hết đường cứu chữa. Chính lúc ấy ta biết ta đang cần đến sự hiện diện của Thiên Chúa. Là những nam nữ tu sĩ được kêu gọi để sống đời thánh hiến, đôi khi ta cảm thấy mình như mất đi cái sự dịu ngọt của thuở ban đầu và trở nên khô khan nguội lạnh trong đời sống thiêng liêng. Ta đi đâu cũng cảm thấy trống vắng, bước vào nhà nguyện cảm thấy lạnh lẽo. Ta cảm thấy như không còn sức để vươn lên, để tiến về tương lai. Kinh kệ trở nên khô khan, cộng đoàn trở nên rối loạn, và việc tông đồ không còn có hiệu quả như ta vẫn hằng mơ ước như trước. Lúc ấy ta biết mình đang thiêu vắng sự hiện diện của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, sự ý thức đầu tiên mà mỗi người chúng ta cần phải có, đó là nhận biết thân phận mỏng giòn, yếu đuối và tội lỗi của chính chúng ta. Nhìn lại cuộc đời và ơn gọi của các bậc vĩ nhân, ta thấy tất cả đều khởi đi bằng một sự ý thức này. Điển hình ta thấy Abraham, cha của các dân tộc, ông cảm thấy bàng hoàng sợ hãi khi nghe tiếng Chúa mời gọi phải tiến đến một vùng đất mới, nơi ông không bao giờ nghe đến, chưa bao giờ biết đến. Làm sao ông Abraham, một người tuổi lớn, có thể tưởng tượng được rằng mình sẽ trở nên cha của một dân tộc vĩ đại? Rồi đến Môi-sen, một con người cảm thấy mình yếu kém, nhỏ mọn, khi Thiên Chúa ngỏ lời sai chính ông đến với vua Pharaoh để đưa dân Chúa ra khỏi đất Ai Cập. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a cũng vậy, một người trẻ tuổi cảm thấy sợ hãi khi Thiên Chúa tuyển chọn và kêu mời, biết rằng mình chỉ là đứa trẻ bất toàn, không hơn không kém, nhưng Thiên Chúa vẫn kêu gọi, vẫn tuyển chọn. Mẹ Maria chúng ta thì quá hiển nhiên, mẹ ý thức mình chỉ là một thân phận nữ tỳ thấp hèn, làm sao lại có thể trở nên mẹ của một vị Thiên Chúa tối cao được? Nhưng chính ở trong điểm này mà các ngài ý thức về sự mỏng giòn yếu đuối của mình, mà Thiên Chúa lại lên tiếng trấn an, như ngài đã một lần trấn an Phêrô sau mẻ cá ngoài biển khơi, là con hãy đừng sợ. Thiếu vắng sự hiện diện của Thiên Chúa có nghĩa là mất đi sự tác động của chính Chúa Thánh Thần. Mà không có hoạt động của Thần Linh Thiên Chúa thì không ai có thể làm được chuyện gì. Sống trong xã hội khoa học cấp tiến và máy móc như hôm nay, tôi có cảm tưởng như loài người đang đẩy xa hình ảnh bóng dáng của Thiên Chúa ra khỏi thế giới của con người. Lý do rất dễ hiểu thôi, là bởi vì với sự khoa học khôn ngoan của con người, người ta có thể làm bất cứ chuyện gì và giải quyết bất cứ một vấn nạn nào. Thậm chí có cả khả năng điều khiển sự sống của con người. Họ có thể uốn nắn đời sống con người ta bằng chính máy móc và kỹ thuật ngày nay. Cụ thể, ta thấy nhất, bây giờ phương thế cloning, sao chép con người đã tiến triển quá xa và làm cho họ trở nên một hình người như họ mong muốn, với những khả năng và tính tình như họ dự đoán trước được. Theo cách nhìn của thần học thì Thiên Chúa chính là đấng tạo dựng nên sự sống con người. Nhưng dưới cách nhìn của khoa học ngày nay thì chính con người lại là đấng tạo dựng, chứ không phải đơn thuần chỉ là một tạo vật. Họ không cần sự hiện diện của một người nữ và một người nam trong đời sống gia đình để có thể sinh con đẻ cái. Và thậm chí khi có mầm sống mới, họ cũng là người quyết định gìn giữ hay triệt hạ mầm sống này. Thoáng nhìn qua thôi sẽ cho chúng ta biết cái gì là sai, cái gì là đúng. Nếu ta nói rằng không có Thiên Chúa thì con người không thể làm gì được, nhưng ở đây người ta vẫn đuổi Thiên Chúa ra và con người vẫn làm được nhiều chuyện. Trong thực tế con người làm được rất nhiều công việc, nhưng nếu đi sâu hơn thì ta mới thấy những gì con người đang thực hiện ngày nay chỉ là một sự đảo ngược trật tự luân lý và sự sống con người. Chúng mang tác hại trên gia đình nhân loại và cuối cùng kết thúc bằng sự sống vô ý nghĩa, sự sống trống rỗng. Quý ông bà anh chị em thân mến, sự hiện diện của Thiên Chúa bảo đảm một sự khác biệt trong đời sống chúng ta. Nếu như xưa Ngài đã có quyền biến mẻ lưới trống rỗng của Phêrô trở nên mẻ lưới đầy ắp cá, thì ngày nay Ngài cũng có thể biến đổi làm cho cuộc sống trống rỗng của mỗi người trong chúng ta thêm mỹ mãn, thêm tràn đầy ý nghĩa. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tin tưởng nhìn vào tác động của Chúa Kitô qua giáo hội của Người. Ngài vẫn hiện diện trong con thuyền của hội thánh. Và ngoài mọi suy nghĩ, tính toán của chúng ta, Ngài vẫn tiếp tục thực hiện những điều cả thể, ngay cả những lúc giáo hội tưởng mình như đã bị bó tay, không làm được gì. Lời nhắn nhủ của Đức Hồng Y Echegaray đáng cho chúng ta suy nghĩ là người ta dễ chú ý đến tiếng động của cây rừng ngã đổ, nhưng lại rất dễ quên đi âm thanh nhỏ bé của những mầm non đang mọc lên. Nguyện xin Chúa củng cố chúng ta trong niềm tin vững vàng vào sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa trong giáo hội. Xin Người ban cho chúng ta đôi mắt tin tưởng, bén nhạy để nhận ra biết bao nhiêu điều cả thể mà Thiên Chúa đã đang và sẽ thực hiện trong những biến cố rất âm thầm, những mất mát, những thua thiệt của giáo hội và của mỗi người trong chúng ta. Xin Người nâng đỡ chúng ta luôn mãi. Amen.